Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc sẽ phải đối phó với chính quyền diều hâu thời Donald Trump 2.0. Thưa quý vị, chỉ vài ngày sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 47 và hơn 2 tháng trước khi ông chính thức nhậm chức, tên tuổi của những người được ông lựa chọn vào các vị trí quan trọng trong chính quyền mới đang dần được công bố. Thông tin hiện đang được giới quan sát, nhất là các nhà phân tích về quan hệ Mỹ-Trung chú ý nhiều, là việc Thượng nghị sĩ bang Florida thuộc Đảng Cộng Hòa, diều hâu Marco Rubio, một nhân vật nổi tiếng với đường lối ngoại giao cứng rắn với Trung Quốc, được Tổng thống tân cử Donald Trump chọn làm ngoại trưởng. Hãng tin Pháp AFP ngày 14 tháng 11 nhắc lại là một người khét tiếng chống Trung Quốc, Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio cũng là đối tượng bị chính quyền Bắc Kinh trừng phạt vì ông chống lại các chính sách của chế độ Tập Cận Bình tại Tân Cương và Hồng Kông. Marco Rubio là người ủng hộ nhiệt thành đạo luật năm 2021 của Mỹ nhằm chống lại tình trạng cưỡng bức lao động đối với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Đạo luật này cấm các doanh nghiệp nhập khẩu bất kỳ sản phẩm nào từ Tân Cương, trừ khi các công ty cung cấp bằng chứng cho thấy việc sản xuất không liên quan đến các hành vi nói trên. Trong một bài phát biểu hồi năm 2023 về việc tách rời nền kinh tế Mỹ với kinh tế Trung Quốc, Thượng nghị sĩ Rubio nói rằng thành công hay thất bại của Mỹ sẽ quyết định thế kỷ 21. Ông lưu ý là Bắc Kinh có các phương tiện gây sức ép đối với kinh tế Mỹ và gây ảnh hưởng đến xã hội Mỹ. Thượng nghị sĩ bang Florida còn ví von là Trung Quốc có một đội quân vận động hành lang không được trả lương ở Washington. Các nhà phân tích nhận định việc bổ nhiệm ông Marco Rubio làm ngoại trưởng có thể làm phức tạp thêm quan hệ ngoại giao Trung-Mỹ. Michael Cole, một nhà phân tích an ninh tại Đài Bắc, nói với AFP là các biện pháp của Bắc Kinh trừng phạt ông Rubio, đặc biệt là cấm ông nhập cảnh vào Trung Quốc, có thể gây trở ngại cho các hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Trung Quốc. Và các cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Mỹ Rubio với đồng nhiệm Trung Quốc, chưa kể đến các chuyến thăm của ông Rubio trong cương vị Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Quốc. Tuy nhiên, Marco Rubio không phải là nhân vật diều hâu duy nhất chống Trung Quốc trong chính quyền Trump nhiệm kỳ 2. John Ratcliffe, nhân vật được cho là Donald Trump sẽ chọn làm lãnh đạo cơ quan tình báo Mỹ CIA, tin rằng virus corona gây đại dịch COVID-19 đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc. Dân biểu Mike Watts có khả năng được chọn vào một vị trí chiến lược khác là cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, thì từng tuyên bố Washington đang trong một cuộc chiến tranh lạnh với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mike Watts cũng kêu gọi Hoa Kỳ rút ra các bài học từ chiến tranh Ukraine và Nga để chống lại mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc và trang bị vũ khí cho Đài Loan ngay từ bây giờ. Ông còn cáo buộc Bắc Kinh thực hiện việc củng cố, tăng cường quân đội với quy mô như của Đức Quốc xã hồi những năm 1930 để bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện giờ vẫn từ chối bình luận về việc Donald Trump bổ nhiệm Rubio làm ngoại trưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc Donald Trump lựa chọn những nhân vật diều hâu chỉ trích gay gắt chế độ Bắc Kinh chắc chắn sẽ khiến chính quyền Trung Quốc phải thận trọng. Ngô Tâm Bá, giáo sư Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, nói với hãng tin Pháp AFP, những nhân vật diều hâu này không chỉ rất cứng rắn trong các vấn đề về Trung Quốc mà còn có khả năng hành động mà không lo lắng về hậu quả. Vị giáo sư này dự báo là so với thời Biden, các cuộc trao đổi và các cơ chế đối thoại Trung Mỹ dưới chính quyền Donald Trump nhiệm kỳ 2 sẽ bị rút gọn lại đáng kể và chỉ còn tập trung vào một số vấn đề chính. Trump muốn điều gì? Đạt được thỏa thuận với Trung Quốc hay cắt đứt quan hệ với nước này và tiến tới đối đầu toàn diện? Thái độ của Donald Trump sẽ là yếu tố thiết yếu cho quan hệ Mỹ-Trung, theo giáo sư Ngô Tâm Bá.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, Minh Anh biên soạn qua chủ đề Chống Mỹ Latin, sân sau của Mỹ dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội về số phận của những tù nhân chính trị ở Việt Nam ở đảo Guam của Pháp. Chị Phương phỏng vấn nhà sử học Christine de Debon. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thanh Hà với Peter Hegseth làm bộ trưởng, liệu Bộ Quốc phòng Mỹ có được ăn ngon ngủ yên hay không?
trong ngày 13 tháng 11 vào lúc trở lại Nhà Trắng sau gần 4 năm trong một cuộc hội đàm ngắn gọn với đương kim Tổng thống Joe Biden để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp. Tổng thống tân cử Donald Trump đã xác nhận các bộ ngoại giao, quốc phòng, tư pháp của Mỹ cũng như là cơ quan tình báo quốc gia đã có chủ. Đương nhiên là về thủ tục hành chính thì những nhân vật được ông đề cử sẽ còn phải được bên Thượng viện với đa số áp đảo cũng trong tay Đảng Cộng Hòa thông qua. Nhưng bất ngờ hơn cả là việc Peter Hegseth, nhà báo của kênh truyền hình Fox News, được mời lãnh đạo Lầu Năm Góc, đứng đầu một đội quân hùng mạnh nhất trên thế giới.
Lãnh đạo tương lai của Bộ Quốc phòng Mỹ, Pete Hegseth là ai? Và với ông ở Lầu Năm Góc thì những kẻ thù của nước Mỹ sẽ mất ăn mất ngủ. Như chính Tổng thống Mỹ tân cử đã viết trên mạng xã hội, hay trước mắt là chính giới ở Washington, quân đội Mỹ, an ninh Hoa Kỳ và cả các đại tập đoàn sản xuất vũ khí của nước Mỹ đang trong thế bị động.
Cách này hai hôm, nhà bình luận và dẫn chương trình của đài truyền hình Fox News Pete Hegseth, 44 tuổi, đã được đề cử giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Hắn là ai? Một nhà môi giới trong làng công nghiệp quốc phòng và vũ khí của Mỹ tại Washington, xin được giấu tên, đã thốt lên câu hỏi này. Theo như là tờ báo mạng Politico của Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng ở Thượng viện Hoa Kỳ Adam Smith thú nhận, nhìn vào lý lịch của Hegseth thì ông không thấy là nhân vật này có đủ kinh nghiệm để lãnh đạo Lầu Năm Góc. Theo các tờ báo ở Hoa Kỳ, Pete Hegseth tốt nghiệp hai đại học danh tiếng của Mỹ là Princeton và Harvard. Ông là một sĩ quan lục quân phục vụ tại Afghanistan, Iraq và căn cứ quân sự của Mỹ tại vịnh Guantanamo ở Cuba. Ở nhiệm kỳ trước, Tổng thống Trump từng có ý định mời Hegseth đứng đầu Bộ Cựu Chiến binh, cho dù là nhà báo này từng lãnh đạo nhóm Concerned Veterans for America với chủ trương tư nhân hóa các dịch vụ bảo vệ các cựu chiến binh Mỹ để giảm nhẹ gánh nặng cho chính quyền liên bang.
Quan trọng hơn nữa là những nghi vấn về chính sách của Hegseth liên quan đến tiềm lực quân sự của chính Hoa Kỳ và ông sẽ điều hành như thế nào một cỗ máy đồ sộ nắm giữ sinh mệnh của 2,5 triệu quân nhân, quản lý ngân sách gần 800 tỷ đô la. Bộ trưởng Quốc phòng sắp tới của Mỹ nghĩ gì về quan hệ an ninh giữa Mỹ với phần còn lại của thế giới?
Báo Politico chuyên quan sát tình hình chính trị ở Hoa Kỳ ngay từ hôm thứ Ba vừa qua trích dẫn quan điểm của sáng lập viên tổ chức bảo vệ các cựu chiến binh Mỹ Independent Veterans of America, ông Paul Rickhoff, báo trước trong lịch sử nước Mỹ, Hegseth là ứng viên tệ hại nhất để lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Nhân vật này được chọn trước hết là vì trung thành với Trump và được Trump tin cậy. Truyền thông Mỹ và quốc tế nhắc lại căng thẳng trong quan hệ giữa Tổng thống Trump với nhiều đời Bộ trưởng Quốc phòng trong nhiệm kỳ của ông. Jim Mattis 2017-2019 đã phải từ chức để phản đối chính sách của Washington khi ấy với các đồng minh và chống đối Tổng thống Trump đòi rút toàn bộ lính Mỹ khỏi Syria. Mark Esper 2019-2020 thì đã từng thẳng thắn chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ không đủ tư cách cho chức vụ nguyên thủ quốc gia và Esper đã từ chối huy động quân đội đàn áp những người biểu tình sau cái chết của người Mỹ da đen George Floyd vào tháng 5 2020.
Là người của quân đội và từng phục vụ Afghanistan, Iraq hay Guantanamo trong một thời gian, ông Pete Hegseth có một cái nhìn khác về cỗ máy quân sự công canh này của Mỹ và về chính sách an ninh của Hoa Kỳ.
Qua những phát biểu của ông trên các mạng xã hội, cũng như là trong các chương trình truyền hình, và nhất là trong cuốn sách được cho ra mắt độc giả vào tháng 6 vừa qua, The War on Warriors, xin tạm dịch là cuộc chiến nhắm vào các chiến binh, thì lãnh đạo tương lai của Bộ Quốc phòng Mỹ đã mạnh mẽ chỉ trích chính sách thức tỉnh của các quan chức quân sự hàng đầu tại Lầu Năm Góc. Hegseth cho biết ông đã giải ngũ năm 2021, bị gạt ra bên ngoài do quan điểm chính trị và tôn giáo. Tựa như Tổng thống tân cử Donald Trump, ông Hegseth cũng chủ trương phải sa thải những thành phần trong quân đội, kể cả trong hàng ngũ các tướng lĩnh của Mỹ mà bên bảo thủ gọi là thức tỉnh, tức là cụm từ dùng để nhắm vào những người có lập trường bảo vệ công bằng về chủng tộc, về xã hội trong hàng ngũ của quân đội. Bộ trưởng Quốc phòng sắp tới của nước Mỹ cho rằng cái đường lối thức tỉnh đó chỉ nhằm làm suy yếu quân đội Hoa Kỳ. Ông cũng chủ trương rằng đàn bà con gái thì nên đứng ngoài các chuyện binh đao. Hegseth tuy không nhiều kinh nghiệm nhưng lại không ngần ngại đả kích liên minh quân sự NATO, hay thậm chí ông tấn công trực tiếp vào những tượng đài như là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Brown và người tiền nhiệm của tướng Brown là tướng Mark Milley nhắm vào đương kim tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ. Hicks tự hỏi nếu như không phải là người da đen thì ông này có được chỉ định vào chức vụ đó hay không. Với tướng Milley, ông Peter Hicks đánh giá Milley đã không thi hành nghiêm túc chính sách của Tổng thống Trump và là người của bên Đảng Dân Chủ. Theo như tiết lộ của hãng tin Anh Reuters ngày 13 tháng 11, thì ekip chung quanh Tổng thống tân cử Donald Trump dường như là đang thành lập một danh sách đen để sa thải các sĩ quan của Mỹ, trong đó bao gồm cả các tướng lĩnh cao cấp có liên hệ với tướng Milley. Toàn bộ 6 nhánh bao gồm lục quân, hải quân, thủy quân lục chiến, không quân, lực lượng vệ binh quốc gia Hoa Kỳ và lực lượng không gian đều có những cái tên đã bị đưa vào sổ đen.
Về đối ngoại, không hiểu rằng trong thời gian phục vụ bên lục quân, liệu ông Pete Hicks có nhiều cơ hội cộng tác với đồng minh của Mỹ ở cấp chỉ huy hay không, nhưng điều đó không cấm cản viên cựu đại úy này gay gắt chỉ trích châu Âu, bất lực để bị xâm chiếm.
Ông đặt câu hỏi, tại sao Hoa Kỳ lại phải quan tâm đến các thỏa thuận phòng thủ với các đối tác đã bị lạc hậu? NATO, trong mắt một người đã giải ngũ từ 2021 như Peter Hicks, chỉ biết hô hào về những quy tắc với chính sách phòng thủ hoàn toàn trống rỗng để họ phải trông chờ vào nước Mỹ. Riêng với Trung Quốc, thì người có triển vọng lãnh đạo Lầu Năm Góc kể từ tháng 1 năm tới quả quyết rằng chính quyền Cộng sản ở Bắc Kinh đang xây dựng một lực lượng quân sự với mục tiêu tập trung đánh bại Hoa Kỳ. Họ có tầm nhìn dài hạn để thống trị không chỉ trong khu vực mà còn thâu tóm luôn cả toàn cầu. Trong khi đó thì nước Mỹ lại chẳng có chiến lược nào ra hồn từ trong nguyên văn. Thế còn về cuộc chiến tại Ukraine, người mà ông Donald Trump hoàn toàn tin tưởng là sẽ cùng ông đem lại hào quang cho nước Mỹ, Pete Hicks trong một chương trình truyền hình gần đây đã nhận định nếu như Ukraine có thể tự vệ được thì đó là điều quá tốt, nhưng tôi không muốn nước Mỹ can thiệp sâu vào châu Âu vì như vậy khiến Vladimir Putin cảm thấy là ông ấy đang bị đe dọa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Theo báo chí Mỹ, Đảng Cộng hòa vẫn giữ được đa số ở Hạ viện sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Trung Quốc lại điều hải cảnh tuần tra ở bãi cạn Scarborough trong bối cảnh căng thẳng với Philippines. Tại hội nghị khí hậu COP29, nước chủ nhà Azerbaijan công kích Pháp và châu Âu gây ra khủng hoảng ngoại giao. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc sẽ phải đối phó với chính quyền diều hâu thời Donald Trump 2.0. Theo dòng thời sự, với Pete Hicks làm bộ trưởng, liệu Bộ Quốc phòng Mỹ có được ăn ngon ngủ yên hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, những cái tên trong nội các của Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump dần được tiết lộ, có vẻ như thuận lợi cho Israel và khó khăn cho Ukraine. Hiệp định Mercosur gây phản ứng nơi nông dân Pháp, nhà thờ Đức Bà Paris chuẩn bị mở cửa trở lại là một số vấn đề thời sự đáng chú ý hôm nay.
Trước hết liên quan đến Việt Nam, Le Monde được giới thiệu cuộc triển lãm tại Bảo tàng Czernochi về sự ra đời của nghệ thuật Đông Dương ở Hà Nội cách đây 100 năm, Pháp mở trường mỹ thuật Đông Dương, bà danh họa Lê Phổ, Mai Thứ và Vũ Cao Đàm xuất phát từ đây, các tác phẩm của họ rất được mến chuộng.
Ngày 27 tháng 10 năm 1924, nhà nước bảo hộ Pháp khánh thành trường mỹ thuật Đông Dương ở Việt Nam. Người sáng lập là họa sĩ Victor Dacier, muốn đào tạo một thế hệ nghệ sĩ và giảng viên tương lai tại một đất nước vẫn chưa có khái niệm về hội họa đương đại. Cuộc gặp gỡ với một thanh niên Việt là Nguyễn Vạn Thọ, tức Nam Sơn, một nghệ sĩ tự học, khao khát tìm hiểu nghệ thuật phương Tây, khiến ông Tạc Dư quyết định mở trường, dạy cả kỹ thuật và văn hóa, tương đương với trường mỹ thuật Paris. Sinh viên được học bài bản về hội họa phương Tây, kết hợp với nghệ thuật truyền thống như sơn mài, tranh lụa. Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, Charlotte Auguste Rainier, giám đốc nhà bán đấu giá Auguste, xuất bản tập sách nghệ thuật đương đại Đông Dương với các tác phẩm tiêu biểu, trong đó ba họa sĩ Lê Phổ, Mai Thứ và Vũ Cao Đàm thành danh tại Pháp được bảo tàng Czernochi dành riêng một cuộc triển lãm. Từ mười mấy năm nay, tác phẩm của ba họa sĩ rất được ưa chuộng, nhiều nơi tổ chức những cuộc bán đấu giá riêng. tác phẩm Le Balcon của Mai Thứ, thiếu phụ của Lê Phổ, được các nhà Aquarium và Milan gần đây bán ra với giá hàng trăm ngàn euro. Bức tranh Mẹ và Các Con của Mai Thứ được nhà Ivanov bán giá trên 1 triệu euro, con số kỷ lục tại Pháp. Trong suốt 30 năm, trường mỹ thuật Đông Dương là nơi gặp gỡ và trao đổi giữa hai nền văn hóa phương Tây và Việt Nam. Sau khi ông Victor Tergier qua đời năm 1937, nhà trường thay đổi hiệu trưởng, mất đi một số người ủng hộ. Đến năm 1954 với Hiệp định Geneva, Đông Dương không còn là thuộc địa Pháp, trường mỹ thuật vẫn tồn tại ở Hà Nội, nhưng xu hướng hiện thực xã hội chủ nghĩa đã thay thế cho sự hòa hợp Đông Tây mà Victor Tergier mong muốn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến việc ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, Liberation cho rằng cần phải ghi nhận ở ông Trump một điều là khả năng làm bão hòa không gian truyền thông với rất ít chi phí.
Cách đây 8 năm sau chiến thắng bất ngờ, thành phần nội các của ông được báo chí soi rất kỹ và lần này những cái tên liên tục được công bố chưa đầy một tuần sau khi đắc cử. Ông Trump chỉ định từ tỷ phú, diều hâu các loại cho đến người dẫn chương trình truyền hình, đại gia địa ốc Steven Witkoff trở thành đặc phái viên về Trung Đông, cựu thống đốc Arkansas Mike Huckabee làm đại sứ Mỹ ở Israel, hai con diều hâu Mike Wong và Marco Rubio trở thành cố vấn an ninh quốc gia và ngoại trưởng, thống đốc Nam Dakota Kristi Noem có thời gian được cho rằng sẽ là người đứng chung liên danh, nhưng gây tranh cãi dữ dội sau vụ cô ta bắn chết con chó của mình sẽ là bộ trưởng nội vụ. Tên tuổi một số nhân vật khác được cho là thành viên nội các mới của Donald Trump cũng được các báo tập trung mổ xẻ. Le Figaro lưu ý những nhân vật ủng hộ Trump được chọn lựa nhờ lòng trung thành là chính.
Được chú ý nhiều nhất là tỷ phú Elon Musk, được ông Donald Trump giao phụ trách cắt giảm ngân sách liên bang hiện lên đến 6.500 tỷ đô la theo Tổng thống tân cử.
Ông Musk chia sẻ nhiệm vụ này với Vivek Ramaswamy, một doanh nhân là ứng cử viên trong bầu cử sơ bộ sau khi thua đã đứng về phía ông Trump, Bộ Hiệu quả Chính phủ, viết tắt là Doge, giống như tên loại tiền kỹ thuật số của Elon Musk, khiến giá trị vốn hóa của đồng tiền mang hình giống chó Shiba Inu vượt quá 34 tỷ đô la cuối tuần qua. Theo LegalZoom, việc bổ nhiệm Elon Musk rõ ràng là xung đột lợi ích. Người giàu nhất thế giới điều hành một loạt công ty, trong đó có Tesla và SpaceX, mạng xã hội X, The Boring Company, Neuralink, v.v. đa số đang bị điều tra. Chẳng hạn Tesla là trung tâm cuộc điều tra của cơ quan an toàn giao thông vì bán phần mềm tự hành Full Self Driving điều khiển xe. SpaceX được cho là kỳ thị hoặc không tôn trọng quy định môi trường. Ngoài ra, với mục đích đưa người lên hỏa tinh, SpaceX lệ thuộc vào các hợp đồng cục công chủ yếu với NASA. Trong vai trò mới, Elon Musk có thể dẹp hẳn các cơ quan hành chánh, gây phương hại cho các công ty của mình. Bên cạnh đó còn có khả năng gây ảnh hưởng lên các bộ, có quyền giao hợp đồng nhiều tỷ đô la.
LegalZoom nhận thấy các nhân vật được ông Donald Trump bổ nhiệm là một ekip trong mơ đối với Israel.
Đội ngũ mới không chỉ ủng hộ Israel mà còn thân với cánh hữu Israel. Đó là lời bình luận của một nhà báo đài phát thanh quân đội nhà nước cho Thái. Hiện thời, tất cả các thành viên được chỉ định cho tân nội các trong quá khứ đều có những tuyên bố thuận lợi cho Israel. Một số còn cổ vũ cho việc nhà nước cho Thái sáp nhập Cisjordani, đồng thời cứng rắn trước Iran. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, thành phần ekip mới là một thông điệp mạnh mẽ. Liberation coi đây là những bảo đảm đầu tiên cho nhà nước cho Thái, nhưng lưu ý rằng cả Mike Huckabee và Steven Witkoff, ngoài tuổi tác tương đương và tình bạn với ông Donald Trump, hoàn toàn không có kinh nghiệm về chính trường quốc tế, chưa nói tới ngoại giao.
Ngược lại, Kiev tỏ ra lo âu. Cựu đại sứ Pháp Michel Duclos trên trang ý kiến của Le Monde đã nhấn mạnh châu Âu cần đề ra một kế hoạch về Ukraine trong thời gian sớm nhất, không nên để cho Hoa Kỳ và Nga bàn tính riêng với nhau trong một hồ sơ tác động đến toàn bộ châu Âu.
Điều gì khác biệt giữa việc thương lượng về Hiệp định Nguyên tử Iran hồi cuối năm 2013 và Ukraine năm 2024? Trước đây, Liên hiệp châu Âu là một bên tham gia. Còn nay, nếu mở ra đàm phán về Ukraine mà người ta biết rằng ông Trump rất muốn giải quyết trước khi chính thức nhậm chức vào đầu năm 2025, thì châu Âu có nguy cơ bị gạt ra bên ngoài. Tác giả tỏ ý tiếc rằng tình hình Ukraine lẽ ra đã khác đi nếu từ tháng Giêng hoặc tháng 2, các nước lớn châu Âu dám sớm quyết định mạnh mẽ về chuyển giao vũ khí. Chẳng hạn Pháp và Anh cùng đặt mua một lượng lớn hỏa tiễn của MBDA, Đức trao hỏa tiễn tầm xa Taurus cho Ukraine, nhưng điều này đã không diễn ra, rồi lịch sử sẽ phán xét. Thách thức qua sự quay lại của ông Trump là làm thế nào tác động lên Washington để tránh một thỏa thuận Munich mới, đó là thỏa thuận năm 1938 chữ Đức Quốc xã, Ý phát xít với Anh và Pháp để tránh chiến tranh, nhưng rồi vài tháng sau cuộc chiến đã nổ ra, châu Âu sẽ thiệt thòi với kịch bản này. Ông Michel Duclos đề nghị Anh, Pháp, Đức, Ba Lan nhanh chóng cùng đưa ra một đề xuất với Hoa Kỳ có thể gồm ba vế. Thứ nhất là tăng cao viện trợ quân sự cho Ukraine vì ngân sách trống rỗng nên dùng biện pháp mạnh là tịch thu tài sản của Nga thay vì chỉ sử dụng tiền lời để mua vũ khí. Thứ hai, bảo đảm vững chắc về an ninh cho Ukraine thời hậu chiến. Một số gợi ý là hội nhập Ukraine vào quốc phòng châu Âu dù chưa vào được NATO, triển khai quân đội châu Âu với sự hỗ trợ của Mỹ. Cuối cùng, cần thuyết phục ông Trump nên tăng cường sức mạnh cho Ukraine trước khi thương lượng và châu Âu sẵn sàng đóng góp. Một khi xác định xong kế hoạch, ai sẽ là đặc sứ hiệu quả của châu Âu trước Tổng thống tân cử Mỹ? Bởi vì ông Trump không nắm hồ sơ, quan hệ cá nhân mới là quan trọng. Đức sẽ còn tê liệt nhiều tháng. Pháp và Anh chính trường cũng không yên ổn. Nhưng theo tác giả, đây là cơ hội cho ông Macron đóng vai trò hòa giải trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai này.
Về phía nhà chính trị học người Ukraine, bà Anastasia Fomichova phân tích trên báo Le Monde, Ukraine cần các đồng minh đi đến tận cùng cam kết.
Từ đầu, cuộc xâm lăng đại quy mô chủ trương của phương Tây luôn là cung cấp phương tiện cho Ukraine để sống sót, nhưng không trao cho những vũ khí cần thiết để chiến thắng. Vào lúc Nga tránh né được cấm vận kinh tế, siết chặt quan hệ với các đồng minh Iran, Bắc Triều Tiên, phương Tây vẫn mang ảo tưởng một cuộc hòa đàm giữa kẻ xâm lăng và nạn nhân bị xâm lược. Ngược với châu Âu, Nga đã chuyển sang nền kinh tế thời chiến để chiến đấu lâu dài. Phương Tây chỉ viện trợ quân sự nhỏ giọt vì lời đe dọa dùng vũ khí nguyên tử của Putin. Tuy nhiên, sáng tạo này không còn giá trị từ khi quân đội Ukraine tiến vào cuộc.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn về chủ đề Châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, vào lúc Hoa Kỳ cùng các đồng minh nỗ lực kềm hãm Trung Quốc ở châu Á, thì tại Nam Mỹ, Bắc Kinh tăng tốc đầu tư mở rộng ảnh hưởng. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay khánh thành siêu cảng biển Chancay ở Peru trị giá tỷ đô la là một ví dụ điển hình, khẳng định thế mạnh ngày càng lớn của Bắc Kinh ngay trên chính sân sau của Washington. Terminal Portuas Rios Chancay do đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Peru bà Dina Boluarte khánh thành bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là cảng biển dân sự quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Mỹ. Theo trang Intelligence Online ngày 24 tháng 5 năm 2022, thì cơ sở hạ tầng này được hoàn thiện là nhờ vào mối liên kết đặc quyền do Costco thiết lập ở Lima với Bộ Quốc phòng Peru. Cựu tư lệnh hải quân tướng Gonzalo Rios Polastri, Đô đốc Carlos Tejeda Mera và ông Jason Yulen, trước đây là người đứng đầu bộ phận hậu cần của Hải quân Peru, là những cột trụ của chi nhánh Costco ở Chancay. Họ đều làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Hebo, phó tổng giám đốc chi nhánh Costco ở Peru.
Cảng biển khổng lồ do tập đoàn Costco Shipping Port chiếm đến 60% cổ phần, đầu tư đến 3,6 tỷ đô la, nằm cách thủ đô Lima gần 80 km về phía bắc và được xây dựng trên một diện tích rộng hơn 140 ha. Một khi hoàn thành, cảng biển nước sâu này gần 18 mét sẽ có đến 15 kẻ cảng và có thể tiếp nhận các loại tàu lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển đến 24.000 container. Với cảng biển này, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Nam Mỹ cũng sẽ được rút ngắn từ hơn 30 ngày xuống còn khoảng hơn 20 ngày. Theo nhận định từ Mark Lante, chuyên gia về Trung Quốc trường Đại học Bắc Cực ở Na Uy, được trang France 24 trích dẫn, thì việc có được cảng nước sâu này còn cho phép tàu thuyền của Trung Quốc không phải quá cảnh tại một cảng Bắc Mỹ hay ở Mexico khi băng Thái Bình Dương đến vùng Nam Mỹ. Nhất là trong trường hợp căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, tàu thuyền của Trung Quốc có nguy cơ không được ké cảng Rio Grande của Mỹ.
Đối với nhiều nhà quan sát, cảng biển Chang Kai còn biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Nam Mỹ. Với sự kiện này, Bắc Kinh chứng tỏ với các nước trong vùng khả năng và mong muốn của Trung Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn tại châu Mỹ Latin, khu vực vốn dĩ theo truyền thống được xem như là sân sau của Mỹ. Đối với nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Emmanuel Veron, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inanco, thì châu Mỹ Latin được xem như là vùng lãnh thổ chinh phục sau cùng của Trung Quốc sau châu Phi. Trên làn sóng RFI, ông giải thích.
Oui, absolument. Dans une certaine mesure, effectivement, l'Amérique latine figure dans l'agenda politique international de la Chine.
Châu Mỹ Latin đã nằm trong lịch trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ nhiều năm qua. Sách trắng đối ngoại của Trung Quốc đề cập đến khu vực này trong những năm 2007, 2008, 2009. Kể từ giai đoạn này, có một chính thức hóa, chuẩn hóa chính sách đối ngoại đối với châu Mỹ Latin. Nếu nhìn vào các chi tiết, rõ ràng, bất chấp chính sách đối ngoại Big Stick của Tổng thống Roosevelt có từ cách này hơn một thế kỷ, thì tất cả các nước châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ, ngày nay đều dưới sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở mọi cấp độ, từ công nghệ, nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là các loại nguyên liệu chiến lược như khoáng sản, đậu nành và các nguồn thực phẩm.
Các dữ liệu từ Ủy ban Kinh tế cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và các nước trong vùng đã tăng gấp 35 lần từ năm 2002 để đạt mức 500 tỷ đô la vào năm 2022, đến mức Bắc Kinh qua mặt Washington trở thành đối tác kinh tế hàng đầu tại 9 quốc gia, trong đó có Brazil, Argentina và Peru. Và tỷ trọng trao đổi này có thể sẽ đạt mức 700 tỷ đô la vào năm 2035, theo như dự phóng từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới được báo Pháp Le Monde trích dẫn. Các chính sách đầu tư ồ ạt, chiến lược ngoại giao cho vay cùng với lập trường tôn trọng chủ quyền và không can thiệp trong nền ngoại giao Trung Quốc đã hội tụ với những lợi ích kinh tế, chính trị từ những nhà lãnh đạo thuộc cánh tả mới ở Nam Mỹ, tạo thuận lợi cho Trung Quốc dần lớn sâu vào khu vực. Theo một báo cáo của Tổ chức Tư vấn Đối thoại Liên lục địa châu Mỹ đóng trụ sở ở Washington, trong giai đoạn từ 2005 đến 2022, các khoản vay mà Trung Quốc cấp cho các nước trong vùng đã tăng từ 7 triệu đô la lên thành 136 tỷ đô la. Đối với bà Margaret Myers, giám đốc chương trình châu Á và châu Mỹ Latin, thì những khoản vay ồ ạt đó đã góp phần củng cố vị thế các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Lục, mở cho họ cánh cửa thị trường và danh tiếng của họ trên trường quốc tế. Hết lời dẫn.
Sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin còn được giải thích bởi tình trạng Hoa Kỳ ngày càng giảm các cam kết với khu vực. Hai chuyên gia về châu Mỹ Latin Alvaro Mendez và Gaspar Escada trong một bài phân tích cho Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Paris vào năm 2023 được trang France 24 dẫn lại đã ghi nhận số lần ông Tập Cận Bình đến thăm các nước châu Mỹ Latin còn cao hơn cả số những chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden gộp lại.
Vì sao Trung Quốc muốn đầu tư cảng Chang Kai của Peru? Theo truyền thống, Trung Quốc ban đầu chỉ quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ dầu hỏa của Venezuela, đậu nành của Brazil, Argentina hay như các mỏ đồng tại Peru. Nhưng cùng với thời gian, các nhu cầu của Trung Quốc cũng thay đổi. Tam giác vàng về chất lithium bao gồm Argentina, Chile và Bolivia kể từ giờ đặc biệt thu hút sự chú ý của Trung Quốc, là quốc gia xuất khẩu hàng đầu chất lithium tinh chế. Và để giữ vững vị thế này, Trung Quốc cần đến châu Mỹ Latin nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Theo ông Emmanuel Veron, với việc đầu tư vào cảng biển này, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ diện mạo hàng hải ở châu Mỹ Latin. Ông nói xin trích, sau khi đã hoạt động ở bờ đại Tây Dương của Brazil cũng như là châu Mỹ Latin, Trung Quốc tấn công vào phía bờ Thái Bình Dương của khu vực khi xem Peru như là một cửa ngõ chủ chốt. Hết lời dẫn. Bởi vì Nam Mỹ không chỉ là nguồn cung nguyên nhiên liệu chiến lược mà còn là đầu ra thay thế cho hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm nước này đang gặp khó khăn do dư thừa sản xuất. Nhìn từ góc độ này, cảng biển Chang Cai có thể đóng một vai trò chủ chốt, nghĩa là bằng cách giảm thời gian vận chuyển, cảng Chang Cai cho phép hạ giá thành và bán hàng hóa made in China được rẻ hơn tại châu lục, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Theo giới quan sát, có 3 mặt hàng Trung Quốc nỗ lực tài trợ cho xuất khẩu do bị dư thừa sản xuất là xe ô tô điện, các loại bình điện và pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ông Emmanuel Veron cảnh báo, cùng với dòng thác hàng hóa Trung Quốc, châu Mỹ Latin có nguy cơ đối mặt với nạn buôn lậu, buôn người và buôn thuốc phiện.
Absolument, c'est dans la continuité en fait de la dégradation de la relation commercial et stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi.
Trên thực tế, đó không chỉ do mối quan hệ thương mại và chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục tồi tệ, mà còn vì những khó khăn ngày càng rõ từ phía châu Âu đối với Trung Quốc, vào lúc châu Âu đang chuẩn bị tốt hơn để đối phó với việc Trung Quốc bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu. Trung Quốc cố gắng tìm kiếm nhiều thị trường mới, nhiều đầu ra khác và do vậy nhắm đến việc tái tổ chức các chuỗi giá trị, các chuỗi xuất khẩu của mình và các cơ sở hàng hải với đầu vào đầu ra chính là cảng biển. Tuy nhiên, kèm với việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa hợp pháp được hải quan giám sát là nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn bán bất hợp pháp trong những năm sắp tới. Bằng chứng cụ thể là các tổ chức có liên hệ với các nhóm mafia lớn, các tổ chức tội phạm Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đã tăng mạnh trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc phiện, buôn người hay nhiều sản phẩm bất hợp pháp khác.
Trước những tiến triển này, Hoa Kỳ gần như tỏ ra bất lực. Washington đã không cản trở được nhiều nước trong vùng cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ngã theo Trung Quốc. Các chính sách cấm vận chống Cuba, Venezuela và Nicaragua gợi nhắc đến học thuyết Monroe đưa ra vào thế kỷ 19. Theo đó, Hoa Kỳ tự cho quyền làm cảnh sát ở châu Mỹ Latin đã làm sống lại những hồi ức đau thương về những cuộc can thiệp buôn sự của Mỹ, thúc đẩy những nước này rơi vào vòng tay Trung Quốc.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội qua chủ đề số phận của những tù nhân chính trị Việt Nam ở đảo Guyane của Pháp. Chị Phương phỏng vấn nhà sử học Christine de Debon, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Tại Guyane, vùng hải ngoại của Pháp ở Nam Mỹ, con đường ven bờ rừng được nhiều người dân và du khách lùi tới đi dạo trong những ngày nghỉ hay cuối tuần ở xã Montgenery, Tonnegrand, cách thành phố Cayenne 45 km về phía đông. Ẩn sau các tán cây là các khối bê tông dài như tường thành bị phong rêu, phủ kín dây leo, khiến không ít người đặt nghi vấn về câu chuyện lịch sử ẩn đằng sau. Đó cũng là trường hợp của nhà sử học người Pháp Christine de Debon, kết hợp nhiều sự kiện ngẫu nhiên, tình cờ đi dạo trên con đường mòn đó, tình cờ nghe về câu chuyện nhà tù khổ sai An Nam, Le Bas nhà địa danh Namit, và tình cờ gặp được người thân của những cựu tù nhân để tiến hành đào sâu tìm hiểu ngọn nguồn, vẽ lại bức tranh đầy đủ về hành trình vượt đại dương và số phận của hơn 500 tù nhân Việt bị lưu đày ở Guyane dưới thời Pháp thuộc. Trong cuốn sách Le Bagne des Anamites, Les Dernières Déportées Politiques en Guyane, được nhà xuất bản của Pháp Axuit cho ra mắt độc giả hồi tháng 5 vừa qua, nhà sử học Christine de Debon lật lại những trang sử về bối cảnh của cuộc cách mạng ở Việt Nam vào những năm 1930, làm tiền đề cho tuyên bố độc lập của Hồ Chí Minh vào năm 1945. Tiêu biểu là khởi nghĩa Yên Bái dưới sự lãnh đạo của Việt Nam Quốc Dân Đảng, nổ ra vào tháng 2 năm 1930 nhưng đã nhanh chóng bị thực dân Pháp đàn áp. Khoảng 670 người đã bị bắt giữ, bỏ tù hay là hành quyết, chủ yếu là những người tham gia vào phong trào kháng chiến của Việt Nam Quốc Dân Đảng hay phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Trong số đó, 538 nam tù nhân từ 17 đến 50 tuổi được xét là đủ khả năng vượt đại dương trên con tàu Martinière bị đưa đến giam giữ ở Guyane.
khi đến xứ Nam Mỹ xa xôi, những người này không bị giam tại các nhà tù của chính quyền thuộc địa vốn có, mà ở trong những khu vực đặc biệt được xây dựng dành riêng cho họ, bị đưa đi lao động khổ sai, giúp chính quyền thực dân Pháp khai hoang vùng đất mới rộng lớn này. Họ bị tách khỏi các nhà tù truyền thống bởi vì đây là cách để tránh sự lây lan của tinh thần dân tộc chủ nghĩa trong các xà lim ở Gian. Cuốn sách đưa người đọc tìm hiểu lại cuộc sống thường nhật của các tù nhân, phải tự mình xây dựng nơi sinh hoạt chung tại nơi giam giữ mình, trong điều kiện vệ sinh nghèo nàn. Nhiều người đã mắc bệnh về đường hô hấp hay đường ruột. 10 tù nhân đã bỏ mạng. Một số tìm cách đào tẩu, tránh cảnh lao động khắc nghiệt và để tránh bị lây nhiễm. Nhà sử học Pháp cũng nhắc lại sự thay đổi của chính quyền ở Gian vào năm 1936 và dẫn đến việc trả tự do cho một số tù nhân, nhưng họ lại bị hạn chế di chuyển, không được phép rời khỏi lãnh thổ này. Một số được cấp đất dùng để khai hoang, canh tác hay được phép làm việc tại doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Gian. Đến khi đệ nhị thế chiến kết thúc, các nhà tù ở Gian lần lượt bị đóng cửa. Những tù nhân Đông Dương cuối cùng được trả tự do từ năm 1949. Nhưng mãi đến năm 1963, họ mới được đưa trở về lại quê hương. Một nửa trong số những người bị lưu đày đã quyết định ở lại Gian sinh sống trong khu phố người Hoa, trên thực tế là những người Đông Dương. Để hiểu thêm về câu chuyện của những tù nhân chính trị này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Christine de Deubon, tác giả của cuốn sách Le bagne des anamites, les derniers déportés politiques en Guyane, tạm dịch là Nhà tù khổ sai An Nam, những tù nhân chính trị cuối cùng bị lưu đày ở Guyane. Xin cảm ơn bà Christine de Deubon đã dành thời gian trả lời quý thính giả của RFI tiếng Việt. Trước tiên, bà có thể cho biết là điều gì đã thôi thúc bà thực hiện cuốn sách này?
Điều khiến tôi quan tâm nghiên cứu chủ đề này đó là khoảng cách giữa Guyane và Đông Dương, đưa người đi đầy đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cách hơn 17.000 km. Tôi thấy đó là điều không tưởng. Hơn nữa, bối cảnh lịch sử vào năm 1931 khi những tù nhân Việt bị đưa đến Guyane, đó cũng là thời điểm huy hoàng của đế quốc thực dân Pháp. Tất cả chỉ được phép rời đi mãi cho đến năm 1963. Trong 30 năm đó, thế giới đã thay đổi và nhất là quan hệ giữa Việt Nam và Pháp. Do đó tôi đã đặt câu hỏi về số phận của những tù nhân này. Họ đã trải qua chuyện gì? Họ bị đưa khỏi Việt Nam đến Guyane dưới thân phận của những tù nhân của xứ thuộc địa, không phải là công dân Pháp. Số phận của họ ra sao khi các nhà tù bị dỡ bỏ? Dĩ nhiên là các câu trả lời khá phức tạp, bởi vì một số đã ở lại Guyane, một số trở về Việt Nam, một số khác.
Trong quá trình viết ra cuốn sách này, có điều gì mới được phát hiện ra khiến bà bị bàng hoàng trước hiện thực lịch sử hay không?
Có rất nhiều chuyện khiến tôi bị sốc. Đầu tiên là một ý tưởng dã man trong tư tưởng thuộc địa, là ý định đưa 538 tù nhân đến lưu đày cách xa hàng ngàn km để khai hoang một vùng lãnh thổ còn rộng hơn cả Ireland. Đối với tôi, đó là một ý tưởng điên rồ. Đầy những tù nhân xa xứ đến khai hoang vùng Amazon mà họ không có ai tiếp sức hỗ trợ. Nhiều người trong số họ đã bỏ mạng vì bệnh ho gà hay khó thích ứng với khí hậu. Kế hoạch này rõ ràng là thất bại. Mặc dù những người được coi là dân An Nam lại là những tù nhân được đối đãi tử tế nhất so với những người đến từ Bắc Phi hay các tù nhân Pháp, vì được coi là những người tiên phong khai hoang đất đai. Thêm vào đó, tất cả các nhà tù đều áp dụng luật kép, tức là khi các tù nhân đã mãn án tù lại không thể trở về nước và phải ở lại Guyane để bổ sung dân số vốn ít ỏi ở Guyane để tiếp tục khai hoang lãnh thổ này.
Il fallait rester en Guyane pour la peupler et la déchiffrer le territoire.
Trong những chương cuối của cuốn sách, bà đề cập đến số phận của những cựu tù nhân chính trị lựa chọn trở về nước nhưng lại bị chính quê hương chối bỏ. Lập trường của Việt Nam lúc đó cũng không rõ ràng. Các bài viết của nhà báo Giành Đức trên báo Tuổi Trẻ về nhà tù An Nam ở Guyane thu thập lời chứng của nhiều cựu tù nhân chính trị, chỉ ra sự nghi ngờ đối với những cựu tù nhân này và mối liên hệ thực sự với Việt Nam Quốc dân Đảng. Các bài báo về nhà tù người Việt ở Guyane đã bị kiểm duyệt vào năm 2008. Bà có lý giải về điều này được hay không?
Lập trường của chính phủ Việt Nam không khác nhiều so với các nước khác khi phải đối diện với câu hỏi có nên tiếp nhận những người tị nạn đã bị lưu đày biệt xứ trong 3 thập kỷ hay không. Bởi không ai rõ họ đã trở thành người như thế nào trong suốt quãng thời gian đó. Ban đầu khi bị bắt đem đi, họ là những người dân tộc chủ nghĩa, một số là quan chức cấp cao trong Việt Nam Quốc dân Đảng, ví dụ như ông Bằng mà tôi nêu trong cuốn sách. Tất cả đều theo Cộng sản, họ đều tôn thờ Hồ Chí Minh. Có một chi tiết khiến nhà xuất bản của tôi chú ý là vào năm 1932, có thông tin là Hồ Chí Minh qua đời, tang lễ của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức trong chính nhà tù. Nhưng cuối cùng họ biết được thông tin đó không xác thực. Ở Guyane gần như không có sự bất đồng nào giữa các phe phái và họ không đủ đông đảo để làm điều đó. Một số người được trả tự do trở về Việt Nam vào những năm 1950-1960, thế nhưng lại không nhận được sự tiếp đón như họ mong đợi mà lại bị nghi ngờ. Đó là một chuyện đáng buồn vì họ bị cả hai phe phái vứt bỏ, nhưng tôi cho rằng trong thời chiến đó là điều thường xảy ra. Trong cuốn sách, tôi có đề cập đến trường hợp của ông Yến. Vào những năm 1970, ông Yến đã được yêu cầu làm gián điệp nhưng không chấp nhận làm việc đó. Tuy nhiên, những cựu tù nhân như ông có thể bị coi là những kẻ chỉ điểm.
Để viết lại câu chuyện lịch sử này một cách hoàn chỉnh nhất, bà đã dành nhiều năm tìm kiếm tư liệu từ cả kho lưu trữ của Pháp đến những bài báo bằng tiếng Việt. Lý do mà bà viết cuốn sách này là gì? Và đâu là thông điệp mà bà muốn gửi cho độc giả?
C'est vrai que rapidement j'ai rencontré les descendants en Guyane.
Trong quá trình tìm kiếm, tôi đã gặp được con cháu của những tù nhân này ở Guyane, mà thông thường họ không muốn nói về xuất thân của cha mẹ, vì đó là một câu chuyện nhiều đau thương và phức tạp. Đôi khi, chính cha mẹ họ cũng không muốn nhắc đến và muốn lật sang trang mới. Những tù nhân bị đẩy đến Guyane đa số không phải là những kẻ tội phạm nguy hiểm mà chỉ là những tội nhỏ. Và cũng có nhiều chính trị gia, trong đó có gia đình của ông Yến, tự hào là người phản chiến chống lại chế độ thuộc địa. Đó là những người đến từ Đông Dương. Ở Guyane, chẳng ai có thể phát âm tên họ một cách rõ ràng, thậm chí là viết sai tên. Người ta không biết họ tên gì, con cháu họ thường không nói tiếng Việt nữa. Cuốn sách mà tôi viết là mong muốn trao lại một mảnh ký ức cho những người đó.
Savait tellement peu de choses que mon idée c'était de redonner une mémoire et redonner une chair à ces personnes aussi.
Xin cảm ơn bà Christine de Durban đã dành thời gian chia sẻ với quý thính giả của RFI. Xin nhắc lại là bà là tiến sĩ lịch sử đương đại, nhà báo của tạp chí GEO và là tác giả của cuốn Le bagne des anamites, les derniers déportés politiques en Guyane, được nhà xuất bản của Pháp Axuit cho ra mắt độc giả vào tháng 5 vừa qua.
Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của Chi Phương đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo báo chí Mỹ, Đảng Cộng Hòa vẫn giữ được đa số ở Hạ viện sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Trung Quốc lại điều hải cảnh tuần tra ở bãi cạn Scarborough trong bối cảnh căng thẳng với Philippines. Tại hội nghị khí hậu COP29, nước chủ nhà Azerbaijan công kích Pháp và châu Âu gây ra khủng hoảng ngoại giao. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc sẽ phải đối phó với chính quyền diều hâu thời Donald Trump nhiệm kỳ 2. Theo dòng thời sự, với Peter Hegseth làm bộ trưởng, liệu Bộ Quốc phòng Mỹ có được ăn ngon ngủ yên hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, cuốn sách đầu tiên về du lịch Đông Dương xưa được xuất bản tại Hà Nội. Xin lỗi quý vị, tại Việt Nam, Thanh Phương phỏng vấn ông Trần Hữu Phúc, biên tập viên chính của cuốn sách. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napaphone, Anup và Philip thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 15 tháng 11 năm 2024.